truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ thi công ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc.
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để tăng cường công tác quản lý thuế.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tương lai của công nhân là tương lai của xí nghiệp. Anh Đỗ Văn Thế, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, không ngừng nghiên cứu để có những sáng kiến vượt trội khi áp dụng vào công việc, góp phần giảm chi phí và làm lợi cho công ty. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ giới thiệu về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 5, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi họp kiểm điểm tiến độ thi công ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 với các đơn vị nhà thầu, phòng ban và lãnh đạo các địa phương liên quan đến dự án. Dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên do Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức vốn đầu tư trên 135 tỷ đồng. Công trình sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019. Dự án được thực hiện trên 3 tuyến đường lớn của thành phố Thái Nguyên, gồm đường Đội Cấn, đường Lương Ngọc Quyến và đường Hoàng Văn Thụ. Tổng chiều dài thực hiện của 3 tuyến là 3.861 m. Đến thời điểm này, việc thi công 3 tuyến đều hoàn thành trên 55% khối lượng hợp đồng, trong đó tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành tới 80% khối lượng hợp đồng. Dự kiến cả 3 tuyến đường của dự án sẽ hoàn thành trước tháng 1 năm 2019. Tại buổi họp, các đơn vị thi công và các bên liên quan đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời thảo luận đề ra nhiều biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là dự án thi công phức tạp, đòi hỏi thi công với kỹ thuật cao, vì vậy đòi hỏi các đơn vị nhà thầu, thi công cũng như các đơn vị phòng ban ngành liên quan cần tích cực triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ một cách tối ưu để dự án sớm hoàn thành. Bên cạnh đó, các phường có liên quan tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp thực hiện trong công tác đấu nối điện, viễn thông, đảm bảo tiến độ đề ra và đạt chất lượng, kỹ mỹ thuật.
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo chi cục thuế thành phố triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để tăng cường công tác quản lý thuế. Kết quả trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đã đạt trên 558 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch tỉnh và 27% kế hoạch thành phố, bằng 79% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt trên 331 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 226 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch tỉnh và 19% kế hoạch thành phố. Trong tháng 5, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung rà soát, quản lý khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách trong tháng đạt 370 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 70 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 300 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách sẽ là nền tảng để thành phố Thái Nguyên đảm bảo nguồn chi thường xuyên và chi để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 74 về thực hiện nghị quyết 21 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 với mục tiêu tổng quát là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nhằm giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sớm đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Kế hoạch cũng đã đưa ra mục tiêu cần phải đạt được đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số đạt 1,445 triệu người, tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 1%. Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10.000 người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi hôn nhân đạt 90%, giảm 60% số cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 169,5cm, nữ đạt 158,5cm. Đưa chỉ số phát triển con người HDI của tỉnh Thái Nguyên nằm trong nhóm 10 tỉnh hàng đầu cả nước. Nhằm đạt được những mục tiêu trên, tỉnh cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần phải thực hiện, gồm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp đối với công tác dân số trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền vận động về công tác dân số, thực hiện đầy đủ kịp thời và hiệu quả các cơ chế chính sách pháp luật về công tác dân số, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, tăng cường hợp tác quốc tế. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tỉnh ủy Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy đảng, các ban ngành trên địa bàn tỉnh.
Ngày 8 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên tổ chức lễ kỷ niệm 155 năm ngày thành lập phong trào Chữ Thập Đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ngày 8 tháng 5 năm 1863, ngày 8 tháng 5 năm 2018, 25 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên, phát động ủng hộ Quỹ Nhân Đạo năm 2018. Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên thành lập ngày 8 tháng 5 năm 1993 với 68 hội viên. Trải qua 6 kỳ đại hội, đến nay hội có 936 hội viên, sinh hoạt tại 27 chi hội. Trong 25 năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia công tác Chữ Thập Đỏ, thành lập một đội thanh thiếu niên xung kích Chữ Thập Đỏ và 3 chốt sơ cấp cứu trên địa bàn phường, tích cực phối hợp trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Từ năm 2011-2017, hội đã vận động ủng hộ Quỹ Nhân Đạo do nhân dân đóng góp được trên 60 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã phối hợp tổ chức tốt phong trào Tết vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai trong nước và quốc tế, làm nhà nhân đạo, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tặng giấy khen cho Hội Chữ Thập Đỏ phường Túc Duyên vì có thành tích hoạt động xuất sắc trong 25 năm qua. Hội Chữ Thập Đỏ phường tặng 10 suất quà với tổng trị giá 3 triệu đồng cho 10 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, khen thưởng 10 hội viên có nhiều thành tích trong công tác hội. Là phường trung tâm thành phố Thái Nguyên với trên 5.000 hộ dân với 25.000 nhân khẩu, Phan Đình Phùng cũng là địa bàn phát triển mạnh về các loại hình dịch vụ, thương mại và là địa bàn có nhiều cơ quan đơn vị, trường học và doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng. Trong nhiều năm qua, nhất là trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 này, cấp ủy chính quyền phường đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn phục vụ các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Nhờ tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được đảm bảo. Số vụ phạm pháp hình sự trong 2 năm 2016-2017 đã giảm đáng kể. Cơ quan công an đã phối hợp điều tra làm rõ 33 vụ, thu hồi tài sản trị giá trên 130 triệu đồng trả cho người bị hại, bắt 13 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp nhận và xác minh 210 tin báo tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Ban Bảo vệ dân phố của phường được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản lý mới, được kiện toàn thường xuyên, duy trì hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu được tăng cường thực hiện theo đúng quy định. Cùng với các hoạt động trên, các tổ tự quản về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết vụ việc không để đột biến bất ngờ xảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên trong năm 2017 và quý 1 năm 2018 vừa qua, đã có nhiều tổ dân phố lắp đặt camera an ninh tại các trục đường liên tổ, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh và đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch vụ tài chính là một trong số các cam kết đã được Việt Nam đàm phán thành công trong việc đưa vào danh mục tạm hoãn thực hiện trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương để tạo bước đệm trước khi thực thi đầy đủ, Song hiệp định này vẫn tạo ra độ mở đối với tất cả các tổ chức tín dụng, khi mà bất kỳ một ngân hàng nào cũng có quyền cung cấp dịch vụ tài chính tại các nước thành viên. Thực tế này đang và sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức hơn là cơ hội đối với hệ thống ngân hàng và cũng sẽ tác động mạnh đến khách hàng, nhất là những khách hàng dưới chuẩn.
Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, việc CPTPP đã được ký kết buộc các ngân hàng sẽ phải tuân theo chuẩn quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc phải nâng chuẩn, bởi so với mặt bằng chung của 10 nước khác là thành viên của hiệp định, phần lớn các ngân hàng của chúng ta đều yếu hơn mọi mặt. Từ công tác quản trị, ứng dụng công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực đến nguồn vốn, các sản phẩm dịch vụ. Và trong cuộc cạnh tranh không biên giới giữa các nước thành viên trong CPTPP, một điều hiển nhiên là ngân hàng càng yếu sẽ càng gặp nhiều khó khăn thách thức. Ngược lại, những ngân hàng có sức khỏe tốt sẽ có cơ hội để mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Không chỉ tác động đến ngân hàng, CPTPP cũng sẽ tác động mạnh mẽ đến người dân, doanh nghiệp ở cả hai mặt thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi ở chỗ, họ có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng các loại dịch vụ ngân hàng với giá cả cạnh tranh và thái độ chăm sóc khách hàng cũng sẽ phải tốt hơn. Trong đó có cả những loại hình dịch vụ mới, đẳng cấp quốc tế. Còn khó khăn là phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành ngân hàng cũng như của pháp luật, đặc biệt là về tính minh bạch, tính tuân thủ và nguồn tài sản đảm bảo. Trong khi đó, đây lại là những vấn đề không dễ hóa giải đối với một tỷ lệ không nhỏ của các doanh nghiệp nội, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong một tương lai không xa, các ngân hàng sẽ thực hiện việc kết nối liên thông với các cơ quan quản lý nhà nước. Từ đây, việc nắm bắt, tra cứu thông tin có liên quan đến doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng, thực chất, qua đó sẽ nắm bắt được sức khỏe thực của doanh nghiệp, từ đó giúp ngân hàng quyết định mức cho vay cần thiết, giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Ông Hà Mộ Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ, việc một tổ chức tài chính thuộc CPTPP có quyền cấp dịch vụ tài chính qua biên giới 10 nước còn lại mà không cần có sự hiện diện, đang và sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh mới cho các định chế tài chính ngân hàng trong nước, cũng như đòi hỏi cơ quan quản lý phải có cách quản lý phù hợp. Trong khi sức khỏe của các ngân hàng nội còn có nhiều hạn chế, thì với độ mở này của CPTPP đang buộc các ngân hàng phải tự thay đổi để thích nghi nếu không muốn bị mất thị phần ngay tại sân nhà, chứ chưa nói đến cơ hội mở rộng thị trường sang các nước khác. Vậy giải pháp nào được đưa ra ở đây? Câu trả lời là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, mà trước hết là năng lực tài chính, tiếp đến là chất lượng tín dụng, chất lượng điều hành ở mọi cấp độ và chú trọng thực hiện ngân hàng số theo công nghệ 4.0. Đối với BIDV, một trong số 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thực hiện theo chuẩn của Hiệp ước Basel II, được hiểu nôm na, đó là Hiệp ước thành lập Ủy ban Giám sát Ngân hàng được thành lập bởi Ngân hàng Trung ương một số nước phát triển. Với việc thực hiện theo chuẩn mực này, có rất nhiều việc mà mỗi chi nhánh như BIDV Thái Nguyên đã, đang và sẽ phải làm. Ông Hà Mộ Quý cũng chia sẻ, một số nước trên thế giới giờ đã thực hiện Basel III, thì ở Việt Nam mặt bằng chung mới đạt ở cấp độ 1. Điều này cho thấy những khó khăn mà các ngân hàng Việt Nam đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt khi mà cánh cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng mở rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do FTA. Cũng là một trong số các ngân hàng lớn, với số lượng khách hàng doanh nghiệp nhiều, ông Trần Thùy Dương, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương VCB, chi nhánh Thái Nguyên nhận định, chắc chắn tới đây, doanh nghiệp và lao động nước ngoài sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh. Điều này đòi hỏi mỗi ngân hàng cần có sự thích ứng với quy định, thông lệ quốc tế. Để biến những thách thức thành cơ hội, chúng tôi luôn nhắc nhở mỗi cán bộ VCB phải không ngừng cập nhật những quy định của pháp luật nói chung, của ngành ngân hàng nói riêng để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh. Cùng với đó, VCB sẽ tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ liên quan tới tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, nhờ thu, tín dụng chứng từ tới khách hàng. Tiếp tục làm tốt việc niêm yết tỷ giá công khai, kịp thời làm cơ sở tham chiếu cho khách hàng khi hạch toán, giao dịch. Ngay từ đầu TPP, sau đó là CPTPP được kỳ vọng sẽ mang lại những cơ hội vượt trội so với các FTA mà chúng ta đang có, bởi nó sẽ tạo ra những lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là dệt may, da giày, sản xuất công nghiệp phụ trợ trong việc mở rộng thị trường, đặc biệt là ở các thị trường mà Việt Nam chưa từng có FTA như Peru, Mexico, Canada. Tuy nhiên, để những cơ hội này trở thành hiện thực, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có sự thích nghi theo thông lệ quốc tế. Riêng đối với hệ thống ngân hàng, có lẽ cụm từ khó khăn, thách thức được nhắc tới nhiều hơn là thời cơ thuận lợi. nhưng điều quan trọng là mỗi ngân hàng đều đã tự biết nhìn ra điểm yếu để có giải pháp khắc phục. Có thể bên cạnh sự lớn lên của nhiều ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ là sự xóa sổ của không ít trường hợp. Âu đó cũng là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường với môi trường cạnh tranh ngày càng tự do quyết liệt. Điều quan trọng nhất vẫn là xu hướng tốt lên của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, và người hưởng lợi vẫn là số đông người dân.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là tháng công nhân nên các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn thành phố đang ra sức thi đua thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo để biểu dương những tấm gương công nhân tiêu biểu cống hiến hết mình cho công việc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn về gương công nhân tiêu biểu như thế với tiêu đề Được sáng tạo để thỏa sức đam mê với nghề. Và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động sâu rộng trong các cấp công đoàn thành phố, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu ở các lĩnh vực, vị trí công tác. Anh Đỗ Văn Thế, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải là một trong những điển hình ấy.
41 tuổi đời và đã có 12 năm, anh Đỗ Văn Thế gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải. Với bản tính siêng năng tỉ mỉ, lại say sưa với nghề, nên anh được lãnh đạo công ty sắp xếp làm việc tại phòng thiết bị với vị trí lái máy thi công. Anh được giao trực tiếp quản lý và vận hành máy xúc, tham gia tổ dịch vụ đập đá tại mỏ núi Pháo và tiếp nhận sử dụng và hướng dẫn vận hành xe trộn bê tông tự hành. Công việc điều khiển máy thi công tại công trình khó khăn, vất vả, đòi hỏi công nhân phải có kỹ thuật và tay nghề cao. Ý thức được điều đó, anh Thế luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Thế cho biết, ngay từ khi vào nghề, tôi không ngừng học hỏi từ anh chị công tác lâu năm và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để thực hiện công việc của mình ngày càng tốt hơn. Tôi luôn học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân để làm sao thực hiện công việc một cách nhanh nhất, đảm bảo thời gian hiệu quả.
Thì mình phải suy nghĩ làm như thế nào để nó phù hợp với lại cái công việc của mình đang làm. Ở công ty có một cái máy trộn bê tông thì cái máng của nó thì rất ngắn, nhưng mà bây giờ mình muốn đổ nó xa thì mình phải nối thêm, mình suy nghĩ làm sao mình nối thêm nó dài ra khi mình đổ xuống cái mương sâu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải là đơn vị chuyên thực hiện các công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, từ những kinh nghiệm trong quá trình thi công cộng với niềm đam mê nghiên cứu tìm tòi, trong 2 năm 2016-2017, anh Thế đã có 3 sáng kiến được áp dụng là thiết kế bạc lồng trung gian để lắp luân phiên được nhiều cơ cấu công tác, gầu xúc, búa thủy lực, đầm thủy lực, đầu ép cọc cừ trên máy xúc PC450, sáng kiến bổ sung gối đỡ chống rung, cửa lùa máy xúc PC78, sáng kiến kéo dài máng rót, ống rót cho xe trộn bê tông LT3500. Những sáng kiến của anh Thế đã góp phần làm giảm chi phí, công lao động và làm lợi cho công ty gần 100 triệu đồng một năm. Anh Nguyễn Văn Lộc là một trong những đồng nghiệp đã có nhiều năm làm việc với anh Thế chia sẻ.
Tôi đã làm việc với đồng chí rất nhiều năm rồi. Những cái sáng kiến của anh Thế thì rất thực tế mà đem lại hiệu quả làm việc cho máy móc, thiết bị rất là chi là tốt. Đấy, anh em cũng học hỏi chỗ anh Thế rất nhiều.
Sau thành công đó, tinh thần ham mê lao động sáng tạo của anh Thế ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Anh liên tục đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến mới được đưa vào áp dụng và đạt hiệu quả to lớn trong sản xuất của công ty. Điều quan trọng là các sáng kiến của anh Thế đã nâng cao được hiệu quả công suất làm việc của máy xúc, tiết kiệm thời gian và chi phí trong thực hiện tại công trường. Nhắc đến công nhân Đỗ Văn Thế, ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải khẳng định.
Ngoài cái việc mà vận hành thành thạo và làm chủ thiết bị ra, thì anh Thế cũng là một lao động rất tích cực tham gia các cái hoạt động về khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, tìm hiểu và có nhiều đề tài sáng kiến cùng với anh em. Cái việc đó cũng tạo nên một cái phong trào rất tốt trong anh em để thi đua làm chủ thiết bị. Với cái phong trào chúng tôi đặt ra là giữ tốt dùng bền, thì anh Thế là một trong những điển hình của công ty chúng tôi.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tương lai của công nhân là tương lai của xí nghiệp. Anh Thế không ngừng nghiên cứu để có những sáng kiến vượt trội khi áp dụng vào thực tế, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Các sáng kiến của anh Đỗ Văn Thế đã được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen, tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 10.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, lương trong thời gian thử việc tối thiểu bằng 85% mức lương chính thức. Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người lao động là những quy định người lao động cần biết.
1. Chỉ được thử việc một lần. Theo Điều 27 Bộ Luật Lao động năm 2012, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ trung cấp, hoặc không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Doanh nghiệp yêu cầu lao động thử việc quá một lần hoặc quá thời gian quy định bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng và buộc trả đủ 100% tiền lương cho người lao động. Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 2. Tiền lương trong thời gian thử việc. Điều 28 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn 85% mức lương của công việc đó trong thời gian thử việc bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 3. Lương chính thức không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Lương tối thiểu vùng năm 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2017 như sau. Vùng 1. 3.980.000 đồng một tháng, vùng 2 3.530.000 đồng một tháng, vùng 3 3.090.000 đồng một tháng, vùng 4 2.760.000 đồng một tháng. Trả lương thấp hơn quy định bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng theo khoản 3 điều 13 nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại nghị định 88/2015/NĐ-CP. 4. Tiền lương làm thêm giờ. Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường được hưởng 150% lương, vào ngày nghỉ hàng tuần được hưởng 200%, vào ngày lễ Tết được hưởng 400% lương. Điều 97, Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trả lương làm thêm giờ thấp hơn quy định phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 5. Thời gian làm việc. Thời gian làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định. Khoản 3 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quyền lợi của người lao động. 6. Người lao động được trả lương đúng hạn đầy đủ. Điều 96 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn. Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng. Khoản 3, Điều 13, Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 7. Doanh nghiệp bị phạt nếu giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Điều 20 Bộ Luật Lao động năm 2012 có quy định, doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng. Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 8. Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút một ngày. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương. Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. khoản 2 điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. 9. Nghỉ trong giờ làm việc. Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút. Trường hợp làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc. Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2012. Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca. Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 10. Mỗi năm người lao động có 12 ngày nghỉ phép. Một tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì có 12 ngày nghỉ phép. Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Điều 110, 111 Bộ luật Lao động năm 2012. 11. Người lao động đơn phương nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30 ngày. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày nếu là hợp đồng không xác định thời hạn. Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012. 12. Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị xử lý hình sự. Quy định này sẽ được áp dụng từ năm 2018. Theo đó, người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền với mức phạt cao nhất là 1 tỷ đồng hoặc bị phạt đến 7 năm tù. Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 13. Sa thải phụ nữ mang thai bị phạt đến 3 năm tù. Theo Điều 162 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, sa thải trái pháp luật đối với phụ nữ mang thai, người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm. 14. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương được miễn nộp án phí. Theo Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTV-QH14, người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí tòa án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 5 năm 2018. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay rãnh áp thấp bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía Bắc có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dần lên kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m. Đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét, lốc xoáy và mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cứ tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quà dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.